Còn về chữ nhẫn, thầy nói tinh thần người tu phục vụ cho mọi người và tự nhận mình là nhỏ bé nhất, có phải như vậy là chữ nhẫn thầy đã...
Đúng, phải cho mình nhỏ, phải cho mình là ngu muội. Cho nên những vị tu đắc đạo nói nghe khùng nói đây, chứ ngài tới xưng ta là Phật nói đâu, nghe thằng khùng nói đây. Bởi vì nó ngược lại với cái đời 100%. Nó nhỏ nhẹ, nó không có còn lớn lao nữa và không còn mê chấp nữa. Đó, phải hạ mình tối đa để quan thông. Còn nếu không chịu hạ mình tối đa không bao giờ quan thông. Bởi vì tự cao mà làm sao quan thông được việc gì? Hạ mình mới quan thông được. Cho nên cái nhẫn là tự mình tu về vô vi đây, là các bạn ngồi soi hồn pháp luân, ngồi xếp bằng rồi này kia kia nọ, nó khóa tay khóa chân, đó là nhẫn. Nhẫn để chi? Để đào sâu cái nguyên năng sẵn có của các bạn. Bạn có cái gì trong này? Có cái thanh tịnh. Mà người ta nói tôi có cái thanh tịnh mà tôi chưa thanh tịnh, bây giờ tôi bắt trói buộc lại để tôi tìm cái sự thanh tịnh của tôi. Tôi học cái nhẫn, tôi ngồi một chỗ để tôi tìm cái nhẫn. Nhưng mà cái nhẫn của tôi nó có giờ có giấc. Cái duyên nghiệp của tôi, trong cái duyên nghiệp tôi cũng phải tìm cái nhẫn. Tại sao tôi đối với vợ tôi không tốt? Tại sao vợ tôi chửi tôi? Sao bạn bè chửi tôi? Anh em chửi tôi? Tôi chưa đào sâu thôi. Tôi cứ hướng ngoại hoài thì tự nhiên cái phản động lực nó phải trở về với tôi. Và tôi còn hướng ngoại nữa thì đâu có phản động lực nữa. Tôi trở về với tôi và tôi đào sâu cái cảnh thanh tịnh trong tôi. Và tôi tận hưởng những gì tôi đã và đang có. Tôi mới là người tu. Nhẫn là nhẫn dễ, nhẫn là phải kiên nhẫn để đào sâu những cái khả năng sẵn có của chính mình. Nhẫn là làm việc, nhẫn là đi lên, nhẫn là cởi mở, nhẫn là hòa tan. Chứ không phải nhẫn mà ngồi ì đó kêu bằng nhẫn, trật. Nhẫn là phải làm việc, là việc nhiều tối đa, trở về với chính mình, khai thác mình. Mình mới dâng qua, mình mới kết qua dân trời chứ. Còn chừng nào mới thành đạo? Nếu tôi ngồi đó tôi làm thinh nhưng trong bụng tôi giận, đâu có phải nhẫn. Không phải nhẫn, tôi ngồi đó mà tôi làm việc cho tôi không có rảnh, tôi không có thì giờ chơi với mấy người, nhưng mà tôi lo tôi đào sâu công chuyện của tôi để tôi khai triển. Rồi tương lai tôi sẽ ảnh hưởng và chỉ đường, vạch lối cho các người tự đi, tự tiến. Đó, cái nhẫn đó là nhẫn có giá trị. Rồi đi vào điển giới mới là hòa. Không bước vào điển giới làm sao hòa được? Kẹt mà làm sao hòa được? Đâu có xuất phát ra được mà hòa với người ta. Muốn hòa với người ta phải xuất phát ra. Ở đời cũng vậy. Muốn hòa với người ta mà không tới nhà người ta chơi làm sao hòa được? Thấy không? Muốn hòa với họ phải tới thăm họ, viếng họ mới kêu hòa với họ. Thì cái điển cũng vậy, phải xuất phát lên, phải đảnh lễ Phật, đảnh lễ chư tiên chư Phật, thánh thần chúng ta phải biết hết, để chúng ta hòa, ta học cái lễ phép của bên trên chúng ta mới có cơ hội hòa. Chúng ta không có lễ phép làm sao chúng ta hòa được? Ai nhận chúng ta? Nặng trược mà làm sao nhận? Lễ là nhẹ nhàng, lễ là tiên hóa, lẽ là đi tới chứ không có thụt lùi.
Dạ, thưa thầy, khi nào muốn tiến thì phải dụng tâm mà tiến, chứ không phải dùng lực lượng hoặc dùng cử động, dùng tiền bạc mà tiến thì không đúng.
Không đúng, phải dùng tất cả tâm thanh tịnh. Bởi vì cái điển cái là đại thanh tịnh, mà chúng ta không thanh tịnh không bao giờ chúng ta hòa với điển cái đại hội. Nếu ngài không có thanh tịnh thì càng không vũ trụ loạn hết rồi. Phải thanh tịnh. Mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thấy cái quyền năng đó. Cho nên nhiều khi chúng ta trách ông trời, nhưng ông trời vẫn tha thứ. Đừng có nói ông trời sợ ta mà tha thứ ta, vì thấy ta ngu tội nghiệp. Mà chờ ngày giờ cho nó đụng chạm rồi nó mới thức tâm, nó mới biết ông trời. Chứ ông trời đâu có sợ chúng ta. Khi mà các bạn biết được ông trời rồi, các bạn sợ lắm. Ngay đứng trước cái đèn này mà nó chiếu ngay cặp mắt các bạn còn mệt, mà điển của ông trời chiếu cặp mắt của các bạn nó không mong gì mở ra được hết. Vậy thấy chỗ này không? Cho nên chúng ta soi hồn để chi? Để mở cái đám tối tâm này, mở nó ra đi, nó mới hòa với cái điển trên kia được. Cái soi hồn này nó quan trọng lắm. Để mở cái tâm tối này ra, rồi lúc đó nó mới hòa với cái thanh quan của bề trên. Lúc đó nó mới nhận định rằng Đấng Cha Trời là ai. Chứ ở thế gian kiểu đoán mù thôi chứ không có biết được đâu. Không có hiểu, thiếu thanh tịnh không có bao giờ hiểu Đấng Cha là ai. Cho nên Thượng Đế tha thứ hết, không có ghét bỏ một ai. Vì trình độ nó đang học, học chữ dũng không phải dễ, học chữ nhẫn không phải dễ, học chữ hòa cũng không phải dễ. Phải làm một kỳ công tự khai thác mới học được. Chứ không có ai cho mình được đâu, không có ai ban cho chúng ta được đâu. Chúng ta phải dùng cái kỳ công chúng ta mới thấy rằng cái nhẫn là có giá trị. Ngày nay các bạn thấy không, cục đá mà họ đem mài ra hột xoàn, cái ông thợ mài đó, ông không có kiên nhẫn, ông thế nào mà ông mài khéo như vậy được. Mà nếu các bạn ở trong này cũng đá cũng sạn đầy đủ mà bạn không có kiên nhẫn, bạn không tìm ra cái hạt kim cương của chính bạn là Môn Đi Châu.
Thưa Thầy, người mới tu tiền thì tu tịnh trước rồi mới tu hòa sau, hay là tu hòa trước thì tu tịnh sau, hay là phải tu cùng hòa tịnh luôn một lúc?
Tịnh kêu bằng ban đầu mới tu mượn pháp hành pháp sức khỏe trước, từ sức khỏe đó nó mới dọn tới tâm linh, từ tâm linh nó mới khao khát sự thanh tịnh và nó thực hành tới thanh tịnh. Thì nó có tịnh là nó tu rồi, đạt tới tịnh là tu rồi, sáng suốt rồi. Sáng suốt chọn con đường nào? Chỉ con đường tu bổ sự khiếm khuyết sẵn có của chính mình để mong được thăng hoa sớm hơn, được giải nghiệp sớm hơn.
Công phu công quả công trình thì công phu công quả biết rồi, còn công trình thì
một công trình là như tôi đã nói là một kỳ công. Khi các bạn mà dọn mình muốn tu, đó là một công trình đó bạn. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi mang tứ quan mắt mũi tai miệng, tôi phải đối đãi với người ta thế nào? Rồi tôi phải tu thế nào? Thấy bên ngoài, từ bên ngoài mà tôi đem vô bên trong, rồi tôi phải lược giải nó, tôi phải sửa nó, tôi phải cải tiến bên trong bằng cách nào? Nó là một công trình tu học đối với đời cũng như đạo. Đối với gia can cũng phải là một công trình. Mà đối với tiên Phật chúng ta là một công trình mới tiến tới chỗ đó. Thì là một cái kỳ công của các bạn. Các bạn phải sắp đặt con đường đi cho chính bạn, tùy trình độ mà tiến hóa. Không có vượt qua trình độ của các bạn được, và không có hủy trình độ của các bạn được. Cho nên chúng ta phải có công trình để tiến hóa. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải lập hạnh, nó đủ các phương diện kết hợp thành một công trình. Chứ không phải công trình, nói hai chữ công trình là không đâu, nó nhiều chuyện lắm. Thì càng tu càng thấy càng rõ cái công quả công trình của chúng ta. Cho nên tôi nói gọn có một câu, làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn cố gắng tu thành đạo, đó là có công quả công trình ở trong đó hết rồi. Trọn vẹn,